có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới chị Nhã Quyên và cô Bích Ti.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không và thời tiết như thế nào đây?
Dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên vẫn khỏe. Thời tiết hôm nay thì đẹp lắm, chưa tới mùa thu nhưng mà thời tiết cũng dễ chịu. Bảo Quyên thích.
Thích thì bởi vì chưa đến mùa thu nhưng mà thời tiết dễ chịu, thành thế thích phải không? Có mưa nhiều không? Bên nó có còn mưa không?
Dạ, trời, nghe Bảo Quyên nói xong không biết trả lời sao luôn thưa cô. Dạ, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay thì không có mưa thưa cô, cũng không có như Bảo Quyên nói là không có nóng lắm. Nhã Quyên cũng thích.
Hôm nay cô Bích Ti bên Cali như thế nào?
Đáng lẽ hôm nay thì cô Bích Ti như lời hứa đó là cô sẽ ngâm bài thơ mùa thu.
Dạ.
Nhưng mà các em biết là nếu mà mình ngâm thơ hay là mình đọc thơ thì mình phải có cái hứng phải không?
Dạ.
Đó, chẳng hạn mùa thu thì nó phải có thời tiết mùa thu như bên đó chẳng hạn. Đó.
Dạ.
Nhưng mà thật sự bên này thì nó nóng lắm. Hôm nay mấy ngày nay bên này nóng, thành ra là cô Bích Ti mất cả cái cảm hứng mà để mà ngâm bài thơ mùa thu rồi.
Cô Bích Ti có thơ mùa hè không?
Giống như mùa hè đó, nó vẫn còn giống như mùa hè. Thành ra Bích Ti đành xin lỗi thôi. Bài thơ thì có sẵn rồi nhưng mà tại vì Bích Ti cũng chưa có cái cảm hứng nhiều lắm, thành ra Bích Ti đành xin lỗi, để khi nào mà thời tiết nó đúng vào thu đó thì Bích Ti sẽ ngâm.
Bây giờ phải làm sao cho cô có cảm hứng để cô ngâm cái bài thơ mùa thu đây?
Thôi để một vài tuần lễ nữa đi thì chắc là thời tiết cũng sẽ trở lại thôi. Nhưng mà hôm nay thật sự ra là Bích Ti có một cái đề tài mà Bích Ti xin lấy vài phút để xin cống hiến quý vị, để tặng tất cả quý vị. Mà bây giờ các em biết là bây giờ chúng ta đã dùng cái điện thoại di động nhiều đó. Nó gọi là smartphone đó. Thì hầu như chính cô Bích Ti cũng vậy đó, cũng rất là dùng cái smartphone thay cho cái computer. Bây giờ computer nó cũng nằm ế, nó nằm trên bàn, nằm ế lắm, ít khi nào Bích Ti sử dụng lắm. Bởi vì mình đi đâu mình cũng có cái smartphone trong tay mình hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng nhiều đó, Bích Ti đọc cái bài báo mà cách đây hôm qua em kêu Bích Ti đọc cái bài báo mà Bích Ti phải nghĩ là chắc có lẽ là đưa lên để cho quý vị biết là chúng ta dùng nhiều khi cái mắt của chúng ta với lại cái cơ thể chúng ta, cái não của chúng ta nó ảnh hưởng nhiều lắm. Có một số các quý vị đều biết cả đó chứ không phải là không biết đâu, nhưng mà đây cũng là điều Bích Ti xin nhắc nhở mà để chúng ta cảnh báo trước, để cho quý vị nhớ là chính Bích Ti cũng dùng mà Bích Ti cũng cảm thấy nó là như vậy. Thành ra đây là người ta đã nghiên cứu ở bên Mỹ này, khi mà ta đăng báo rồi người ta nghiên cứu lắm chứ không phải người ta nói những cái kiểu như là fake news. Fake news mấy lúc này nhiều fake news lắm. Nhưng mà chính là mình cũng đã bị rồi, thành ra mình cũng nêu lên để cho quý vị biết là nên sử dụng, khi mà chúng ta sử dụng điện thoại vào ban đêm đó, cái smartphone đó, nó mình nằm đâu mình cầm đâu mình cũng có thể dùng được hết. Nhất là nhiều khi trước khi đi ngủ đó, mình có thói quen mình hay coi thì có ai gửi mình cái gì không, hay là YouTube hay là cái Facebook nó có cái gì là lạ không, bạn bè mình có gửi qua cái gì không đó, thì thành ra nhiều khi chúng ta sử dụng cái ban đêm mà chúng ta tắt đèn đi, chúng ta nằm coi thì nó có nhiều cái vấn đề lắm. Mà trong cái bài báo nghiên cứu này người ta nói là thứ nhất là chúng ta sẽ bị cái bệnh mà mù mắt mà tạm thời đó, nó gọi là bệnh mù mắt tạm thời và một số cái nhiều cái bệnh lý khác. Chẳng hạn thứ nhất là cái mình bị cái bệnh mà khô mắt, rồi cái Bích Ti chỉ nói tóm tắt thôi, sẽ bị khô mắt á. Mà nếu mà chúng ta coi nhiều thì nó khả năng dẫn đến cái sự đau đầu nữa, mỏi mắt, và nghĩa là đó là cái sau là mình bị khô mắt. Cái thứ hai nữa là mình bị mờ mắt nữa, mà Bích Ti đã bị rồi chứ không phải là Bích Ti bị mờ mắt. cái đấy mấy tháng á, Betty nằm Betty coi trong trên giường á, thành ra tự nhiên cái mắt nó mờ đi. Betty bảo tôi chết rồi, như thế này là chắc là chắc là mình tại mình coi ấy, mình coi cái smartphone, mình nằm giường mình coi thì tự nhiên cái mắt nó mờ đi. Mình bảo tôi chết rồi, như vậy chắc là nó mình sẽ bị ảnh hưởng vì cái tia phóng xạ mà nó phát ra từ cái smartphone của mình, nó làm mình bị mờ mắt ra. Cũng cái chữ đó mà bình thường mình coi nó mình coi rõ, mà tại sao bây giờ mình lại bị mờ cái mắt đó? Thành ra mình cái đó là Betty thấy, cảm thấy nó là như vậy, nó bị mờ mắt. Rồi cái thị lực của cái mắt của mình nó không bị đều, không được cái đều nữa, nó không có hai bên, nó không cân bằng nữa, bởi vì khi mình nằm xuống thì nó coi nó lệch lạc. Ví dụ mình nằm cái gối nghiêng qua bên này hay nghiêng qua bên kia thì một trong hai mắt này nó sẽ không có được bình, không có giống nhau nữa. Cái thị lực của mắt của hai bên nó sẽ không có giống nhau nữa, mắt trái mắt phải nó là như vậy. Rồi nó còn ảnh hưởng đến cái sự tầm nhìn của mình nữa, nghĩa là cái sự chênh lệch của mình đó, cái hai con mắt này một bên thì nhìn xa được, một bên thì nhìn không nhìn xa được. Cái đó nó gọi là ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của cái xa gần của hai con mắt mình, nó cũng khác nhau nữa. Rồi người ta còn nêu lên nó bị ảnh hưởng lớn đến cái đồng hồ sinh học, tức là khi mà chúng ta nằm coi cái điện thoại ở trên giường nhiều hơn một tiếng hồ đấy nghe, mỗi ngày đó, thì nó sẽ làm giảm cơ thể của mình, nó giảm, nó tạo ra cái lượng hormone, cái tên của hormone này gọi là melatonin, khoảng 22%. Mà nếu một khi cái lượng melatonin ở trong cơ thể ở cái mức độ này ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái chu kỳ sinh lý, tức là cái đồng hồ sinh học có bị ảnh hưởng, chẳng hạn như nó trực tiếp ảnh hưởng đến những cái giấc ngủ của mình nữa, hoặc thậm chí làm giảm những cái thời gian ngủ của mỗi người đi. Chẳng hạn ban đêm mình ngủ 7 tiếng đồng hồ thì bây giờ nó chỉ còn có 6 tiếng, còn ít hơn 6 tiếng nữa, chẳng hạn nó còn có 5 tiếng hoặc là 4 tiếng thôi, bởi vì sau khi mình coi rồi mình không có mình coi rồi qua cái internet, qua cái cell phone đó, mình không thể nào ngủ được nữa, bởi vì nó làm cái chất, cái điện tử đó nó làm cho mình không muốn đi ngủ nữa. Thế không ạ? Thay vì mình nhắm mắt mình đi ngủ thì cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của mình nó bắt mình phải thức thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, thì nó lại ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình như vậy. Ngoài ra còn nó còn ảnh hưởng đến cái trí tuệ của mình nữa. Người ta nói rằng cái bức xạ của điện thoại di động á, nó rất là lớn, nó tương đối nó lớn, rồi cái cùng lúc cái cơ thể của người á phải chịu cái tác động của cái bức xạ này, nó phóng ra từ cái màn hình và sóng và những cái bức sóng của cái wifi á, chúng ta nói là wifi bởi vì mỗi nhà đều có cái wifi hết, thì có wifi này chúng ta mới bắt được những cái chương trình, chẳng hạn là Facebook hoặc là những chương trình qua cái điện thoại của mình đó, nên nó dùng wifi. Rồi nếu mà thời gian mà chúng ta sử dụng nhiều á, sử dụng một cách lâu dài á, thì có thể đến khả năng cái sự miễn nhiễm của chúng ta, cái sự miễn dịch á, nó sẽ giảm, trong cơ thể mình sẽ giảm, rồi chúng ta sẽ dễ mệt mỏi nữa, rồi có nhiều người bị buồn nôn đó, bị buồn nôn buồn ọe ra đó. Thì còn ngoài ra họ còn nói là còn làm bị khô cổ họng này, rồi thoái hóa các đốt của cái xương của cái cổ của mình nữa, bởi vì khi mình nằm trên giường á, mình sử dụng điện thoại á, thì hầu như chúng ta nằm cái gối cao đầu hơn, phải không ạ? Hoặc nằm theo cái tư thế dựa lưng, rồi nằm ngửa, rồi nằm ngồi nữa, rồi lâu dần cái xương của cái cổ của mình đó, nó gây ra cái chứng khớp cổ mà nó cong lại nữa, thì thoái hóa cái đốt sống cổ của mình đi. Đó nó ra gây nhiều thứ bệnh như vậy đó. Rồi họ còn nghiên cứu làm bị tổn thương cái da của nó, bởi vì cái bức xạ của trong cái điện thoại mình nó chiếu trực tiếp ra vào cái ảnh hưởng cái da mặt của mình. Thế mà mình nói trước đi, bởi vì khi mình nhìn thì cái nó đưa thẳng vào mặt mình, cái ánh sáng ở trong cái cell phone mình nó tỏa ra vào thẳng mặt của mình, thành ra là các bà các cô phải coi chừng cái màn hình đó nó đưa vào làm cái hư da của mình đi nữa. Vâng, thì cái đó là Betty đọc qua một cái bài mà mới đọc cái đi có 1-2 ngày, thì Betty thấy nó rất là hay, thành ra hôm nay Betty đưa lên để cho mình có thể cảnh giác. Nếu chúng ta mà chơi điện thoại vào ban đêm á, thì chúng ta nên bớt cái thời gian đi, hoặc là nếu mà điện thoại thì mình có thể bật cái đèn nó sáng hơn, đừng có tắt đèn tối đi, mình dùng cái đèn đèn sáng hơn mình để đó và mình coi. Đó thì những cái điều mà BT đưa lên đây chỉ là một tóm tắt mà thôi. Nếu mà quý vị mà chịu khó mà đi tìm hiểu thêm thì chắc quý vị cũng cũng hiểu biết nhiều hơn là những cái chuyện BT nói nãy giờ đó. Dạ vâng, thì bây giờ thì trước khi có một cái chương trình mới, có một lời tâm sự mới thì cô Betty trở lại chương trình cùng với mấy Bảo Quyên và Nhã Quyên nha.
Dạ, cảm ơn cô Betty với cái chia sẻ của cô Betty về điện thoại di động. Thì đúng là bây giờ mà mình sống là không những sống không thể thiếu điện thoại luôn, kết nối mọi thứ mọi nơi. Mình đi ra đường là lúc nào cũng phải có cái điện thoại kế bên mình, nhưng mà cái tác hại giống như cô Betty có liệt kê ra thì cực kỳ là nguy hiểm. Mà bản thân Bảo Quyên cũng sử dụng điện thoại và ban đêm trước khi đi ngủ, mà mình phải cần phải tiết chế. Giống như cái này là một lời nhắc nhở của cô Betty đối với bản thân Bảo Quyên và cũng như những vị thính giả đang nghe đài.
Dạ, có hôm mà các quý vị có biết không, là Betty đi làm á, buổi sáng nhiều hôm Betty đi làm, Betty phải dậy từ 5 giờ sáng bởi vì 6 giờ rưỡi là Betty có mặt tại sở rồi, làm ở bệnh viện, thành ra là Betty phải dậy sớm đến nỗi như vậy đó. Và hơn nữa là như thế này, khi Betty đi vội vàng á, thành ra là Betty quên mất cái điện thoại nữa. Mà quý vị biết là bây giờ mình đi đâu mà không có cái điện thoại, mình suốt ngày mình sẽ bực bội, mà hơn nữa là mình không có thể liên kết được, mình không có thể nào mình làm chuyện này chuyện kia được. Nhiều lúc bây giờ rảnh rang ấy, hoặc là giờ mình break time ấy, mình có những cú phone rất là cần thiết để mà mình lo cái ngày hôm đó, để mình giải quyết những công việc của mình ngày hôm đó, mà mình không có điện thoại trong tay nó rất là khó chịu. Thành ra nhiều hôm Betty phải lấy giờ đến sở làm việc rồi, Betty phải nhờ người cover cái giờ cho Betty, rồi Betty lại phải chạy về nhà, mà từ đó từ sở về nhà Betty nhất là nửa tiếng đồng hồ đó, thì hoặc là Betty lấy giờ ăn lunch trưa đó, Betty chạy về và xin phép sở cho mình đi đó. Thành ra là cái điện thoại di động bây giờ nó rất là cần thiết rồi. Nhiều hôm nếu mà có cháu nào nó ở nhà đó thì Betty nhờ nó phải chạy từ nhà rồi vào phòng lấy cái điện thoại chạy lên đưa cho mẹ. Thành ra là cái vấn đề điện thoại nó rất cần thiết, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta phải nên biết những cái điều mà chúng ta phải tránh đi để cho mình khỏi hại sau này. Thứ nhất là cái mắt đã, Betty thấy là hôm trước như Betty nói là Betty tự nhiên bị mờ cái mắt, mà Betty coi điện thoại ban đêm tự nhiên mình đang coi cái mắt nó mờ hẳn đi, mà lúc đó mình chưa có buồn ngủ, bởi vì khi mình coi qua điện thoại mình đâu có thấy buồn ngủ gì đâu, bởi vì có nhiều cái chương trình hoặc là nhiều cái tin tức mình muốn cập nhật hóa, mình muốn coi qua trước khi mình đi ngủ để mình có sự hiểu biết thêm. Thế thì coi qua một chặp cái đột nhiên cái nó mờ cả hai cái mắt luôn. Thành ra Betty hết hồn, Betty với vội vàng cái tắt điện thoại đi, và Betty nhắm mắt, mà thật sự và lúc đó không có đi ngủ lại được nữa. Đúng như là cái trường hợp Betty mới nêu lên đó, thay vì mình ngủ 7 tiếng đồng hồ ban đêm, thường là trung bình 7 tiếng đồng hồ ban đêm, thì bây giờ Betty ít nhất là trên 2 tiếng đồng hồ nữa Betty mới dỗ được cái giấc ngủ ở trên giường được. Đó thì cái điều đó là tự cá nhân mà mình nhìn thấy nó mình như vậy đó. Thành ra Betty nêu cái này lên để cho quý vị có thể biết những trường hợp như vậy để mà chúng ta tránh đi bớt chừng nào thì hay chừng đó. Và vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Dạ, cảm ơn cô Betty và những chia sẻ của cô. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Có Những Niềm Riêng do cô Betty phụ trách nhằm mục đích góp ý chia sẻ những ưu tư vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý thính giả không biết tỏ cùng ai. Mỗi tuần là một lời tâm sự, một lời chia sẻ của một vị thính giả. Xin quý vị cùng lắng nghe lời tâm sự của vị thính giả này và gọi vào tham gia chương trình cùng với Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Betty ở số điện thoại 817-899-4110. Xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Betty và chia sẻ của tuần này.
Dạ vâng, cô Betty cảm ơn Bảo Quyên, Nhã Quyên. Và bây giờ đây là lá thư của ông Thành đã gửi qua chúng ta, cho chúng ta, mà ông Thành này đang ở cách chúng ta nửa vòng trái đất, đó là Việt Nam. Vâng, và lá thư như thế này. Kính thưa cô Betty, cháu là một thính giả của chương trình cô từ nhiều năm nay. Cháu hiện ở cách xa cô nửa vòng trái đất, đó là nước Việt Nam. Thưa cô, qua Internet, cho nên cháu được biết chương trình của cô. Cô cho phép cháu được tâm sự với cô về chuyện gia đình của cháu để nhờ cô cho ý kiến. Cháu năm nay 42 tuổi. Trước đây mấy năm, cháu từng có một thời có đầy đủ quyền lực, tiền tài và danh vọng. Và 2 năm trước, cháu là phó giám đốc công ty hải sản. Công ty cháu nằm trong một khu công nghiệp, giám đốc là một Việt kiều từ Mỹ về. Thưa cô, hiện nay hàng đêm cháu đang đi bốc vác thuê kiếm tiền. Em ở nhà vừa bán bún riêu, vừa chăm sóc con trai của cháu. Đến khi xa cơ lỡ vận, thật may mắn khi một bên cạnh cháu còn có một người tận tình như vậy. Công ty của cháu bị phá sản mấy năm trước. Trước đó là cháu đã dùng tiền như là lá ăn tiêu phung phí, mua xe, mua đất đai, mua chung cư, đầu tư thêm bất động sản qua công ty. Trong nhà có tới hai người giúp việc. Vì thế, vợ cháu vốn là một hoa khôi ở một trường đại học, gần như chẳng phải làm gì. Cô ấy chỉ đi ăn, du lịch, shopping với bạn bè cho hết ngày. Dù đẹp người, nhưng vợ cháu không nhận được sự thương yêu của bố mẹ chồng bởi cô ấy quá toan tính. Cháu muốn sinh con, cô ấy sợ hư vóc dáng nên cứ dùng rằng không chịu. Đến nỗi mẹ cháu làm căng thẳng mọi chuyện, bắt cháu ly hôn, cô ấy mới chấp nhận mang bầu. Sau khi sinh con xong, vợ cháu thuê một người giúp việc trẻ chăm sóc con, chứ cô ấy không chịu tự mình chăm sóc. Người giúp việc ấy chính là người phụ nữ đã chấp nhận điều tiếng ở bên cạnh cháu cho đến giờ phút này. Em 29 tuổi, em ở dưới quê, ở Rạch Giá lên tỉnh. Con trai cháu hoàn toàn giao hẳn cho em chăm sóc, từ việc cho bú sữa bình, tắm rửa, phơi nắng, giặt rũ. Vợ cháu suốt ngày đi spa, làm đẹp, các kiểu, chỉ mong nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nếu như công ty không phá sản, ông chủ lớn không bỏ trốn, thì có lẽ cháu sẽ không nhận ra ai mới thật lòng với mình. Thời gian đó, cháu phải đứng ra giải quyết toàn bộ chuyện của công ty, từ việc lo trả lương công nhân cho tới làm việc với các cơ quan chức năng hoặc các đối tác. Sau thời gian khoảng 2 tháng đối phó với áp lực công việc khiến cho cháu đi già thêm cả chục tuổi, từ một phó giám đốc giàu có quyền uy, cháu trở thành kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất. Đau đớn hơn nữa, vợ cháu không những không ở bên chia sẻ với cháu mà ngay lập tức đưa đơn ly hôn. Vì sĩ diện của một người đàn ông buộc cháu ký ngay lá đơn, con trai cô ấy cũng không thèm đem theo dù nó chỉ mới hơn có một tuổi. Lúc mọi người quay lưng đi hết, chỉ có em ở lại. Em xin cháu được ở lại để tiếp tục chăm sóc cho con trai cháu. Cháu lắc đầu đuổi em đi thì em bật khóc. Những lời em nói hôm ấy mãi mãi ghi khắc trong tim của cháu. Em yêu anh lâu rồi, với lại em xem con của anh như con của mình, hãy cho em ở lại. Cháu ôm lấy em, nói cuộc sống phía trước chắc chắn sẽ khổ cực, nhưng em vẫn tự nguyện. Sau đó, cháu vác hồ sơ đi xin việc và được nhận vào làm nhân viên ở một công ty tư nhân nhỏ, lương tháng không đủ chi tiêu. Đêm đêm cháu lại ra chợ gần nhà làm, đi làm, bốc vác, kiếm thêm tiền. Còn em mở một quán bún riêu bình dân cho người dân lao động rồi vừa bán vừa trông con. Dù ở nhà thuê nợ vẫn còn nhưng cuộc sống của cháu lại rất bình yên. Cháu vừa mới đăng ký để mà kết hôn nhưng chúng cháu không thể tổ chức đám cưới. Cháu thương em quá, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi chấp nhận ở bên cạnh cháu. Nhưng mới đây, vợ cũ của cháu lại trở về năn nỉ với cháu, cho cô ấy về. Cô ấy nói cô ấy rất là hối hận. Cô ấy muốn ở lại chăm sóc đứa con và cháu. Nhưng cháu đã không chịu, cháu đã có em rồi. Và cách đây một tuần lễ, công ty của cháu muốn cử cháu đi học môn quản lý ở nước ngoài 2 năm. Cháu biết sau khi đi học về, cháu sẽ được thăng tiến rất là nhanh. Nhưng cháu lại phân vân quá. Cháu có nên đi hay không? Có nên để em và con trai cháu ở nhà một mình suốt 2 năm hay không? Và còn người vợ cũ của cháu nữa, cháu sợ cô ấy đến bắt đi đứa con của cháu. Cháu rất là hoang mang, cháu không biết có chấp nhận cuộc sống bình yên. Cháu rất là hoang mang. Cháu hay là cháu sẽ chấp nhận cuộc sống bình yên nhưng kham khổ hiện tại. Cháu rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Cháu cảm ơn cô. Riêng cháu thật lòng không muốn xa em và xa con. Ký tên là Thành Vũ. Thành Vũ hay Thành Vũ gì đó. Dạ. Dạ vâng, đó là lá thư. Chắc quý vị đã nghe Betty đọc rõ rồi. Còn xin quý vị gọi ngay vào để chúng ta có thêm thời giờ để chúng ta góp ý kiến với lá thư này từ bên Việt Nam của anh Thành Vũ. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Cô trở lại với các cháu.
Dạ, cảm ơn cô Betty với chia sẻ của lá thư của anh Thành Vũ hôm nay. Quý thính giả, nếu có lắng nghe bức thư của cô Betty chia sẻ, xin gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110 để giúp đưa ra hướng giải quyết cho anh Thành Vũ, giúp cho anh phải biết là nên làm như thế nào thì cho vẹn đôi đường. Xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Betty, mời vị thính giả trên đường line.
Dạ, cô Betty xin mời.
Dạ, xin vị thính giả tắt dùm cho Bảo Quyên, Nhã Quyên cái radio để tiếng vang đừng vọng lại, mình nghe cho rõ được không ạ?
Em chào cô Betty, chào chị.
Dạ,
nãy em có nghe cái lá thơ của anh Thành Vũ.
Dạ vâng.
Cho em có ý kiến chút xíu như thế này. Bất cứ vợ chồng dù sống với nhau bao lâu không biết, nhưng mà cái ân, cái tình, cái nghĩa mới là quan trọng. Còn cái tiền tài nó chỉ là phụ du. Cũng như anh ấy đã nói, khi ảnh có tiền, ảnh xài tiền rất là phung phí. Cái đó cũng là một, em nói xin lỗi, theo ý của em suy nghĩ cũng là một cái trừng phạt. Mà khi mình có đồng tiền mà mình không biết suy nghĩ, mình cứ nghĩ là ok, mình cứ xài cho thoải mái đi, tới đâu hay đó. Còn phần vợ của anh ta thì bởi vì anh nói là đã là hoa hậu rồi, được chồng thương yêu rồi, được giàu có, sống trong giàu có quen rồi, bây giờ nghe chồng bị như thế thì bỏ chồng đi một thời gian. Thì khi mà đi ra đường thì em nghĩ chắc rằng có muốn lấy một ai đó thì cũng không bằng chồng mình. Có hai giả dụ như em nói, một là kiểu ăn không được phá cho ho, giống như là bỏ rồi nghĩ hối hận quay về, muốn quay về tự vì biết chồng mình đã có người khác bên cạnh. Hai nữa là cổ đi rồi không ai bằng chồng quay về để cho chồng tha thứ, sống lại với chồng. Nếu như em cũng làm phụ nữ, em cũng biết được cái cảm giác, em có gia đình, em biết được cái cảm giác khi vợ chồng nghèo giàu nó khác nhau cái chỗ nào. Nhưng em khuyên các anh nói là mình cứ đi tiếp tục cái con đường mà mình đang đi. Mình cứ tiếp tục sống với cái người mà khi mình khổ, người ta đến với mình, người ta chấp nhận mọi thứ. Giả lại cô bé kia chỉ mới là 29 tuổi thôi. Cái sự mà chịu đựng của cổ, cái sự hy sinh của cổ rất quá lớn đối với anh ta. Dù sau này anh ta có giàu có hay là cuộc sống vẫn bình thường vậy, thì em khuyên anh nên suy nghĩ lại, đừng bao giờ vì một người vợ cũ mà bỏ người ta mà quay về với vợ mình. Cái đó là không có đúng, không có phải. Thì em chỉ có dạy là như thế thôi.
Dạ, mà xin lỗi chị cho biết quý danh chưa thưa chị?
Dạ, em tên Cúc, em ở Đà Lạt.
Chị Cúc à?
Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn chị Cúc rất là nhiều. Nhưng mà chị ơi, anh còn phải đi du học 2 năm nữa, thì cái chuyện đi du học anh có nên đi không chị?
Cái chuyện đi du học và đi tương lai, nếu mà thí dụ mình sống với nhau mà mình tin tưởng, vợ chồng tin tưởng nhau, thì dù chẳng có đi dài năm đi nữa mà người vợ ở nhà chờ đợi thì vẫn là bình thường. Đối với em vẫn là bình thường. Nếu mình vợ chồng đã là vợ chồng mà mình cố gắng mình muốn tạo nên tương lai, thì dù chẳng đi du học 2 năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện đó, cho tương lai nên đi. Nhưng mà còn cái ảnh đi qua du học rồi mà ảnh thay đổi hay không, cái là chuyện của ảnh, em không dám nói tới. Nhưng em chỉ nói là nếu mình muốn tương lai cho con, vì không phải riêng là đứa con của ảnh sau này, mà còn có những đứa con của người vợ sau này với ảnh, nếu mà họ muốn tiếp tục có con với nhau. Chị nghĩ em nói đúng không? Còn cái chuyện ảnh đi du học thì đi là để có tương lai. Tự nhiên ảnh ngày xưa ảnh đã là một phó giám đốc đã bị rớt rồi, bây giờ ảnh làm lại từ đầu không phải dễ. Nhưng mà cái cơ hội nó đến với mình không phải nhiều, có thì mình cứ nhận, biết đâu cái cơ hội đó là cơ hội tốt cho ảnh làm lại cuộc đời sau này đó. Nhưng mà em khuyên anh một câu, nếu mà anh có nghe được cái những cái lời này của khán giả từ nước ngoài gửi về cho anh, sau này nếu anh có giàu có, em chỉ khuyên anh một điều, nên tiền bạc hãy giữ gìn và xài cái gì mình nên xài và xài. Mình đừng có nghĩ mình đã làm ra rất nhiều tiền và mình ông này bà nọ, mình phung phí tiền bạc thì là không có đúng, cuộc sống nó không có đúng, không đáng phải là cuộc sống. Mình giàu bao nhiêu nhưng mình xài như thế nào mới là xài, chứ còn xài mà để phung phí như ảnh, như lá thơ ảnh gửi qua cho chị Đồng, chị Bích Tiền, thì cái đó không phải là cái cuộc sống thực sự của ảnh, là xài phi phẩm, đối với mình là phi phẩm. Cảm ơn chị. Chúc chị
cảm ơn chị cũng rất nhiều và chúc chị và gia đình những ngày thật an bình hạnh phúc thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo.
Có phải Quảng Sơn không Nhã Quyên?
Dạ, đúng rồi chị.
Chào chị Quảng Sơn, chị khỏe không?
Quảng Sơn cũng khỏe đều. Chào chị Bích Tư, chào Nhã Quyên, chào Bảo Quyên. Cảm ơn những chia sẻ thông tin về vấn đề mà máy smartphone và đôi mắt của mình, sức khỏe của mình. Rồi, bây giờ Quảng Sơn một vấn đề ha. Quảng Xuân nghĩ rằng là cái cô này vừa có tình có nghĩa, thật sự thì cô vợ đó là nói chung đã ly dị rồi, thì mới đầu nghe cái lá thư lúc đầu cũng hơi thót tim, chết cha rồi nó có vợ mà anh này nọ không được, nhưng mà anh này thật là gọi là free rồi, ảnh là người tự do thì ảnh có quyền đến với cái cô này. Quảng Xuân nghĩ rằng bây giờ có một cái giải pháp có thể vẹn vẽ cả đôi bề, nhưng mà phải rất cẩn thận. Thứ nhất là Quảng Xuân muốn hỏi là cái con này mấy tuổi ạ?
Dạ, con 29 tuổi.
Cô người mới hay là cũ à? Cô mới thì 29 tuổi.
Đứa con của ảnh.
Đứa con thì trong này nói là chắc cũng 1-2 năm gì thôi. Dạ, còn nhỏ lắm ạ.
Dạ. Bây giờ như vậy chắc có lẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình bên anh. Thí dụ như bà mẹ ruột của anh, ông nội, bà nội chắc có lẽ hy vọng còn sống, còn đầy đủ ha.
Dạ con chị, con. Bởi vì trong này có nhắc đến người mẹ đó, mẹ nói không thích cái cô vợ cũ của anh á. Dạ rồi. Cô vợ cũ của giờ... anh chơi rồi, có chồng có tiền, rồi. Nhất là cô là hoa hậu nữa, thành ra là...
Nói chung là cổ cái sắc đẹp, cái ngoại hình đầu tiên là hớp hồn ảnh, thành ra ảnh cũng bỏ qua mọi thứ, tất cả lời khuyên. Thì đôi khi mà người đàn ông mà yêu cái yêu đang nhìn đầu tiên mà bằng đôi mắt mà. Do đó thôi thì bây giờ mình quay trở lại chuyện hiện tại là anh nên nói hết mọi thứ cho bà mẹ nghe, cũng như mọi sự hiện giờ diễn tiến như thế nào, rồi hoàn cảnh anh như thế nào. Dĩ nhiên cách qua lá thư thì thấy là anh đang ở riêng, dù đời sống chật vật, thuê nhà mướn nhà gì đó, nhưng mà anh cũng có một sự liên hệ thường xuyên với gia đình của anh. Thì anh dẫn cô về, anh kể hết cho bà mẹ nghe đi, coi thái độ bà mẹ như thế nào. Hy vọng là bà sẽ hiểu, bà sẽ quý trọng cái tình cảm của cái cô phụ mà nuôi em bé này và chấp nhận cái mối tình này. Bây giờ anh nên làm một cái giấy đăng ký kết hôn, nếu được là một cái lễ ăn hỏi hay một cái để
có sự làm giấy coi như là hôn thê hôn phu hết rồi chị, làm giấy rồi chị. Dạ, nhưng mà không có tổ chức đám cưới thôi.
Không, cái đám cưới, cái tổ chức đám cưới là khi nào mà anh về mà anh có đủ điều kiện mà mọi thứ nó chín muồi rồi, cái đám cưới nó không có quan trọng. Ở cái hoàn cảnh của anh bây giờ nó không có quan trọng cái hình thức, nhưng cô vợ này cũng sẵn sàng, cô vợ sau sẵn sàng chấp nhận mọi cái sự thiệt thòi. Có nghĩa là anh sẽ tổ chức sau, bây giờ anh khoan hay tổ chức đình rang gì đó, anh nên có làm giấy tờ chính thức rồi. Nếu mà đã danh giá thông thuận rồi thì dĩ nhiên không có lý do gì anh quay đường trở lại với cô vợ cũ nữa. Với lại thì cái tình cảm cũng không còn, thì Quảng Sơn nghĩ là anh nên về thưa mẹ ruột của anh để có sự hỗ trợ giúp đỡ cho cô này, vừa chăm sóc cháu nội vừa có một cái bảo vệ cho cô này. Thì cô này cũng nên lui tới, hoặc là không dám là khuyên là sống chung với bà mẹ làm dâu trong 2 năm ảnh đi học, mà cũng chỉ nên thường xuyên qua lại để có một cái mối quan hệ tốt với gia đình chồng. Và dĩ nhiên là bà mẹ sẽ bảo vệ cho cháu nội, tại vì Quảng Xuân cũng không có nhớ là cái luật của hôn nhân gia đình và ly dị của bên Việt Nam là chính xác là khi ly dị như vậy thì dĩ nhiên là trong trường hợp là ảnh được quyền nuôi đứa bé, nhưng mà người mẹ ruột vẫn có thể đến nuôi tới thăm hay không, thì cái đó phải coi là cái luật. Dĩ nhiên mình cũng không thể nào cấm người ta là cắt đứt hẳn cái tình mẫu tử đó, là mẹ ruột mình phải thừa nhận hẳn là thực tế, nhưng mình làm sao cho nó khéo, có nghĩa là đến thăm cháu thì được, nhưng mà coi chừng rồi lại xảy ra cái chuyện bắt cóc, hay là mẹ ruột bắt nó trở về với mình rồi khóc phù lu lo làm lớn chuyện lớn gì đó không biết. Cái đó thì anh nên bàn lại với gia đình ruột của anh xem sao, và cùng ngồi nói chuyện lại với cô vợ mới này xem sao. Rồi nếu mà khó khăn quá không còn cách nào thì chắc anh cũng phải tìm một cái hướng khác. Còn mình nghĩ 2 năm nó cũng trôi qua nhanh lắm, là đối với trường hợp là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nhưng nó cũng sẽ rất lâu đối với những cái cô vợ mới này, nó sẽ nhiều khó khăn nếu cô vợ cũ quấy phá. Thì quả Xuân chỉ nghĩ là trong lúc này để giải quyết được cái chuyện việc tương lai sự nghiệp anh đã thất bại rồi, bây giờ làm lại từ đầu, thì cái sự ra đi này để đi dùng học coi như học tu nghiệp 2 năm về nghề nghiệp là một cái cơ hội rất là may mắn, và rất là đây là một cơ hội tốt cho anh để anh làm lại từ đầu, để anh có cái cơ sở về vấn đề vật chất tiền bạc để lo cho người vợ và lo cho đứa con. Mà bác sĩ nghĩ sau này thì anh cũng sẽ bàn lại với cô vợ là không biết cô trình độ văn hóa thế nào, vì thử ở dưới quê lên một việc
lên nhà quê chỉ biết cái cô coi như cô gái quê đó ở dưới dạ, anh nói nếu... ở dưới Rạch Giá đi lên tỉnh đi làm coi như làm đi giúp việc trong gia đình đấy chị.
Đó dạ, đó, nhà quê đó có thể là như vậy. Thì có nên chăng khi anh quê trở về mà đứa trẻ nó đã lớn rồi, có thể tại vì ở Việt Nam á chị Bích Ti, cái điều kiện mà chăm sóc hay là cậy nhờ này nọ nó cũng dễ hơn là bên nước ngoài. Nhưng nếu mà toàn tập tập ý ở nhà để lo cho đứa bé thì cô sẽ hơi thiệt thòi, là cô chỉ là một người nội trợ của gia đình thôi. Còn tại sao mình có thể khuyến khích cổ học thêm hay là để đi ra ngoài khi em kiếm tiền, thì cái đó là chuyện tính sau nhà. Trước mắt là cổ chấp nhận để lo cho đứa nhỏ thì như vậy thì cũng rất là mang ơn cổ. Bạn Xuân thấy trong cái vấn đề này thì cái cô vợ khi mà không biết ăn năn thì quá muộn ha, hay sao chứ? Một khi tình cảm không còn thì khó lòng quay lại lắm, cho dù kẹt cái là nó còn có sự ràng buộc về cái mối dây liên hệ giữa đứa con ruột. Ra thôi bây giờ chỉ có cầu cứu ba mẹ ruột của ảnh đi, rồi coi là bây giờ con đi học 2 năm như vậy ba mẹ thấy có được không, rồi có thể giúp con được không, thì cũng trình bày hoàn cảnh mọi thứ là về con đòi quay trở lại các thức gì, thì để coi gia đình mình ngồi mình cùng trong với gia đình nói chuyện với nhau coi ảnh nhận được sự giúp đỡ nào không. Đó thì Doãn Xuân chỉ dừng cái đó thôi để cho quý vị những cái khác có ý kiến thêm, có thể nó sẽ có những ý kiến hay hơn nữa. Tại vì mình hơi bí là vì cái tình mẹ là đôi khi cũng khó, cái khi bây giờ cô này cũng nhớ lại đứa con cũng đòi về thăm cũng muốn, mà không biết thiệt hay giả đây cũng không biết. Dạ cái đó như hơi khó chỗ đó. Nhưng mà không được thì anh đã là cái
dạng cho đứa chị Quảng Xuân thấy không, bây giờ bỏ đi rồi mà bây giờ lại muốn về thì có lẽ như hồi nãy chị Cúc có ngay từ đầu chị cũng nói có thể là một sự ghen tương thôi đó, thấy mình đi rồi thì lại có một người đàn bà bên cạnh chồng của mình nữa thì đây là một sự ghen tương thôi. Rồi chắc ông cố ra ngoài chắc cũng chẳng có cái vấn đề tình cảm nó chắc cũng còn lăng nhăng lung tung hết, thành ra cô cảm thấy cũng nên trở về bên chồng cũ của mình đó. Nhưng mà bây giờ rất tiếc là ông chồng cũ ông lại lấy cái cô mà giúp việc rồi.
Dạ đó. Người ta đã gạo nấu thành cơm rồi, chắc cũng không có thay đổi gì được. Thật ra Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Bích Ti ha, chào nhà Bảo Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều, chúc chị vào những ngày thật là an bình nha chị nhé.
Dạ cảm ơn chị. Dạ xin chào.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình. Xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, mời vị thính giả tiếp theo trên đường live ạ. Dạ, xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti gửi lời chào ạ. Dạ, xin vị thính giả.
Alo, dì Tư với mẹ này, Bích Ti ơi.
Dạ, chào dì Tư.
Dì Tư.
Dạ.
Dạ, dì Tư hôm nay gọi bà hơi muộn muộn đấy nha. Dì Tư khỏe không dì Tư?
Dạ, dì Tư gọi được rồi.
Dạ được rồi, vậy tốt quá rồi. Dạ bây giờ dì Tư nói đi. Dì Tư cho ý kiến đi dì Tư.
Dạ thưa, ý kiến của dì Tư là khác hẳn.
Dạ
khác hẳn hẳn. Xin hỏi là chú đó đi đó, chú có gia đình là thôi một người rồi rồi có người sau để kế để nuôi đứa con 2 tuổi.
Dạ.
Rồi người ta cho chú đi học. Rồi chú đang đo đắng để suy nghĩ có nên đi không đi, phải không?
Dạ, dạ đúng như vậy đó. Vâng, có nên để vợ với con riêng của mình ở lại cho người vợ mới chăm sóc để mình đi du học nước ngoài. Để sau đó mình về mình có cái sự thăng tiến hơn. Và hơn nữa trước khi đó thì là cách đây khoảng mới đây nè, thì là có cái người vợ cũ đó muốn trở lại với ông. Dạ, rồi để mà chăm sóc cho ông với đứa con. Thì đó, ông đang sợ là nếu mà mình đi thì cô vợ cũ ở lại tìm cách mà bắt đứa con đi mất. Thì khi ông về thì là không có con nữa. Đó, thì đó, ông sợ cái vấn đề đó thì ông hỏi thăm mình, ông hỏi ý kiến mình có nên đi hay là không đi. Rồi cái tình trạng tình cảm của ông như thế nào, đại khái thì như vậy đó. Dì Tư nghe rồi, dì Tư cho ý kiến đi dì Tư.
Dạ, dì Tư cho ý kiến nha.
Dạ.
Như thế này nè, chú nên đi. Cái sự học của mình có cơ hội mình đi rất là may mắn. Nhưng mà trước khi đi chú nằm suy nghĩ được mấy hôm, hay là một hôm, hai hôm tôi không biết. Nhưng mà chú phải làm đám cưới cho cô nhỏ này đi. Vì Tư mẹ người ta đến thăm ba mình không có cản được đâu. Nhưng mà mình phải lên, mình ăn đám cưới tại Sài Gòn, chuyển lên cái phường Sài Gòn mình xin cái giấy. Bây giờ làm gấp tấp, làm đám cưới cô này đi, cưới nhỏ đi, đừng cưới nhiều, cưới ra mắt ông bà lại tổ tiên đi, rồi làm cái giấy thuê thuốc. Nếu mà có
giấy hôn thú có rồi đó, dì Tư ơi, hai người đã lên tòa gì bên đó rồi, dạ. Làm giấy hôn thú có rồi, nhưng mà họ không có tổ chức đám cưới liền rang.
Dạ, nghe nói thôi bà vợ lớn rồi mà.
Dạ, thôi bà vợ lớn rồi. Nhưng mà cái cô mới đây nè, cái cô người mới mà 29 tuổi đây thì đã là có giấy tờ chính thức làm vợ chồng rồi. Dạ.
Quá tốt rồi. Mà nhưng làm thêm một miếng giấy nữa đây kia. Lên phường hay là số chỗ mình ở nó bây giờ ý quyền con của ổng ở cô này chưa có con, nhưng mà con người vợ trước là ý quyền cho bà này có quyền nuôi. Nếu mà bà vợ xuống thăm con thì cho thăm. Nhưng mà mất tất chết một đứa con này là phải kiện lên liền, bắt cái bà vợ sao? À, bà vợ trước. Bị bà vợ trước thấy điểu quá rồi. Vì tôi không thích người đàn bà vậy đâu. Nhá.
Ừ.
Không có bên mẹ con người ta đi thăm mà tại sao mình không cho? Mình làm một cái giấy, Betty à. Làm một cái giấy, chú ơi, nghe gì tôi nói. Làm một cái giấy ủy quyền tên của cô này, chú này. Ai chứ thằng con trai mình. Người khác có đến thăm cả chuyện của người ta, mẹ có người ta không cản được. Nhưng mà thấy cả trớn lắm, cái bà lớn đó.
Yeah.
Cả trớn lắm. Anh là lợi dụng thế này, cái sắc đẹp ai cũng có. Nếu không có sắc đẹp sao chồng lấy. Nha. Mà có cái duyên nó khác nhau đó, cái tiên. Nha. Cô này lại có duyên, cô sau này có duyên với ông chồng đó. Theo gì tôi suy nghĩ đó. Còn cô kia là kêu là đường nào cổ cô đi đường mấy thôi à. Vì tôi không thích đâu. Thấy ghen, người trở lại muốn xin ở lại cái là chuyện của cổ, nhưng mà mình làm cái giấy riêng. Ủy quyền tên bà sao này nè. Với thằng nhỏ, hả? Ai đến mất thằng nhỏ hay ai đến làm không phải đó thì cho chính phủ ủy quyền cho người cảnh sát đó, người ta sẽ đi làm việc. Vậy thôi. Chứ vì tôi cũng thấy cái chuyện này nó ba bốn bề rắc rối lắm rồi với tôi. Nhưng mà nên đi học nha.
Yeah.
Không nên gì một cái chi mà mình bỏ lỡ cơ hội nha chú ơi.
Yeah.
2 năm mau lắm. Một chút xíu là cây cây mùa xuân tới rồi, vô cây mùa xuân. Chúc chú lên đường học tốt.
Yeah.
Chú rất rồi. Cứ đưa tin về mãi mãi với bà sau này đi. Còn bà kia nói chuyện của bà đến thăm con mình không có cản được.
Yeah.
Máu ruột của người ta mà, nhưng mà bà kia là không tốt đâu. Dì Tư con không có tốt đâu. Dạ, yeah. Vậy thôi dì Tư có đôi lời đó. Rõ yeah. ràng rồi đó. Như chú là có thương cái bà sao, cái việc làm thêm cái giấy nữa. Giấy không thưa thuốc cũng không ăn thua gì đâu. Mặc một cái giấy ủy quyền cho cô này giữ thằng nhỏ. Mà hả cô nào mà, hả chú nào, ông bà gì tôi không biết. Mà đến và mất thằng nhỏ là có quyền. Mình đến thưa bắt cái người đó. Thiệt. Rồi chú ráng học đi chú nha. Không có lỗi.
Cảm ơn dì Tư nhiều lắm.
Chú niệm Phật nhiều
chứ. Có ý kiến cũng hay thật đấy chứ. Mình chưa nghĩ ra cái chuyện giấy ủy quyền mà không biết bên đó họ có chắc cái giấy này họ cũng có làm cho mình chứ hả?
Dạ làm. Làm rồi mình đóng mặt mọc đàng hoàng. Một cái mình làm cái sự thật. Một cái mình treo trên cái cửa nhà mình.
Phòng luật sư bên đó thì có thể làm
cho
được.
Họ bước vô họ thấy cái đó họ cũng ngán rồi. Nếu mà chú thương cái cô sao thật là phải làm cái ủy quyền.
Yeah.
Không phải nhà cửa ủy quyền mà con cái mình để quyền cho cái người mình nuôi được. Người khác không có quyền nuôi. Cứ làm vậy đi. Nếu mà phải còn không phải đừng nghe lời gì tí nhá. Như Tư nói là nghe được thì chứ nghe không được là đừng nghe.
Ý kiến của Như Tư là phải nói là cũng rất là đặc biệt đó dì Tư ơi. Dạ
dạ đặc biệt lắm dì Tư, thấy nãy giờ rắc rối lắm. Dạ. Nó ba con đường lận, một con đường đó là cái bà nhỏ là mình đã thương rồi, mình cưới rồi, đường thứ hai là bà lớn đã thôi rồi mà trở lại đòi thương. Thương này thương đại, thương bậy, thương bạ cho đứa con vậy rồi, ôi dì Tư không muốn kể nhiều.
Dạ.
Nhức đầu lắm, đàn bà của mình nó có nhiều cái kỳ lắm anh Betty.
Dạ.
Lộn xộn lăng xăng lắm.
Dạ. Thì chú ra đi học nhé,
dì Tư thêm có một lời đó. Vậy thôi dì Tư xuống từng dây cho người khác vô nhé.
Cảm ơn dì Tư nhiều, chúc dì Tư và chú Tư vui vẻ nha.
Dạ, Betty gìn giữ sức khỏe nha.
Dạ vâng ạ, cảm ơn dì.
Dạ, xin cô Betty cho Bảo Quyên và Nhã Quyên tạm dừng phần 1 của chương trình tại đây. Dạ,
dạ đúng rồi, nãy giờ mình quên quảng cáo đó nha.
Dạ vâng, dạ chương trình xin quý thính giả đừng rời làn sóng vì chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.
Này niềm riêng